buổi lễ tất niên năm Ất Sửu 1985 tại tu viện Chân Không, Vũng Tàu. Mỗi khi xuân về, theo thông lệ của tu viện Chân Không, Vũng Tàu, đến ngày 30 Tết, quý tăng ni và Phật tử tổ hội về đây để nghe những lời chỉ dạy quý báu của thầy viện chủ trong đêm giao thừa. Còn 20 phút nữa là 8 giờ tối, thầy viện chủ đến khai mạc buổi tiệc trà tất niên tại thiền đường. Thiền đường của tu viện vẫn giữ nguyên bộ mặt xưa nay, lặng lẽ tôn nghiêm giữa những hàng cây cổ thụ, những tảng đá biến thành những băng ngồi nay vẫn đang phơi mình dưới nắng sương. Bên trong thiền đường cũng vẫn là cái giản dị thường nhật của tu viện. Tượng Đức Phật Thích Ca bằng xi măng mỉm cười nhìn xuống, hai bên là hoa quả và lò hương đang nghi ngút trước đài. Tối hôm nay, những bình trà, dĩa bánh ngọt xếp hàng dài dưới đất, và quý tăng ni Phật tử cùng theo thứ lớp mà ngồi. Thầy viện chủ đến an vị trước điện Phật. Trước mặt thầy là một cái bàn thấp nhỏ, trên ấy một lọ hoa, đồng hồ và ly nước uống. Buổi tiệc trà thật là đơn giản, trong bầu không khí hân hoan ấm cúng giữa tình thầy trò và huynh đệ. Sau phần tiệc trà, thầy viện chủ bắt đầu nói chuyện. Mọi người lắng nghe một cách thích thú và vui mừng như được uống nước cam lồ. Trong thiền đường không một tiếng động nào ngoài tiếng hòa diệu và rõ ràng của thầy. Từng cơn gió thổi mạnh xuyên qua lưới cửa, tiếng lá cây xào xạc bên ngoài cùng với tiếng pháo vang vẳng từ dưới chân núi vọng lên, tạo thành một âm điệu không thể nào quên được. Xin mời quý vị nghe bài giảng thứ nhất của thầy viện chủ trong đêm giao thừa năm Ất Sửu 1985. Năm
hát quý vị nghe. Vì tất cả chúng ta tu, mà nếu không có nắm vững cái đầu mối của sự tu hành á, thì có thể mình dễ đi lạc hoặc là đi sai. Vì vậy cho nên hôm nay tôi nhân cái ngày cuối năm để nhắc lại cái bài thuyết pháp đầu của Đức Phật, để mọi người thấy rõ cái con đường mà Phật đã vạch sẵn, và cũng chính để cho mọi người biết được cái gốc của sự tu. Chứ nếu mà không có thấy rõ manh mối đó thì chúng ta dễ đi lạc lắm. Khi bắt đầu vào cái bài đó, tôi nói những cái lý do để cho quý vị thấy cái điều cần yếu của tự tu. Bởi vì tất cả chúng ta là con người, thì con người nào cũng là những con người mang nặng những cái tính chất yêu thương, quý trọng, gìn giữ, lo âu, sợ hãi, khổ đau, vân vân. Yêu thương, quý trọng, gìn giữ, lo âu, sợ hãi, khổ đau vì cái gì? Vì cái thân này, phải không? Tất cả những cái mà chúng ta nó nảy ra từ trong tâm khảm mình, tình yêu thương hay là sự quý trọng hay là cố gắng giữ gìn, hoặc lo âu, hoặc sợ hãi, hoặc khổ đau, vân vân, đều vì cái bản thân này mà ra. Thì như vậy, cái chủ yếu của sự tu hành là chúng ta phải biết được cái bản thân của chúng ta như thế nào. Nhưng mà lâu nay mọi người chúng ta cứ quen nhìn ra ngoài, cứ thấy những cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu, hay là nói chung lại là chúng ta cứ chạy theo ngũ dục, chạy theo sáu trần mà quên ngay rằng con người mình là thế nào. Bởi không biết mình như thế nào cho nên rồi cả đời cứ quay cuồng sanh cái tạo nghiệp thọ khổ mà tự mình không biết. Vì vậy cho nên Đức Phật đầu tiên khi ngài nói pháp cho năm anh em ông Kiều Trần Như thì ngài đi thẳng vào vấn đề. Vấn đề đó là gì? Ngài không nói tất cả cái gì khác mà chỉ thẳng về con người, phải không? Là phải biết con người mình như thế nào. Con người mình là đau khổ hay là an vui? Nếu mình thương nó, mình trọng nó, mình giữ gìn nó thì hỏi nó là thật an vui mà mình quý trọng, mình thương yêu, mình gìn giữ, hay là nó là đau khổ mà mình quý trọng, mình thương yêu. Nếu không hiểu nó mà mình đi hiểu tất cả cái bên ngoài đó thì cái đó là ngọn ngành chứ không phải là cái cội gốc. Nếu chúng ta đem hết tâm tư, đem hết khả năng của mình tìm kiếm hiểu những cái gì ngoài chúng ta thì đó là một cái chuyện chưa phải là căn bản. Cũng như cái nhà, chúng ta muốn hiểu cái nhà đó thì trước tiên phải hiểu ông chủ nhà. Ông chủ nhà biết rồi thì cái nhà chúng ta thanh vui, tìm hiểu nó không khó. Thì như vậy con người mới là chủ, còn tất cả sự vật xung quanh nó chỉ là bạn thôi, mà theo danh từ chuyên môn nhà Phật gọi là chánh báo và y báo. Chánh báo là con người mà y báo là cái hoàn cảnh hay là ngoại cảnh. Chánh báo tốt thì y báo theo đó mà tốt, chánh báo xấu thì y báo theo đó mà xấu. Vì vậy cho nên chánh báo là cái chủ mà y báo là cái bạn, là cái phụ đó. Thế mà chúng ta quen tìm hiểu cái y báo mà không thấy rõ được cái chánh báo, đó là một cái khuyết điểm lớn lao. Vì vậy cho nên ở đây khi Phật muốn dạy tu, đầu tiên Đức Phật bắt chúng ta phải xác định thân này là khổ hay là vui. Thấy thật rõ điều đó thì mọi vấn đề chúng ta mới thấy đúng. Bởi vì quý vị nhớ, mọi điều, mọi phán đoán gì gì đều cũng qua chúng ta rồi nhìn sự vật. Nếu mình không biết mình mà nó biết sự vật đúng là thật thì chắc không bao giờ có. Cho nên phải biết mình đúng như thật rồi mới biết ngoại cảnh, biết mọi người đúng như thật. Còn nơi mình mà mình biết cách sai lầm thì với người mình cũng biết sai lầm, rồi với ngoại cảnh mình cũng biết sai lầm. Cho nên chủ yếu của đạo Phật là phải biết mình. Cho nên bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật tên cái đề tài bài thuyết pháp đó là gì? Pháp tứ đế. Pháp tứ đế. Nè, trong pháp tứ đế đó, cái đế số 1 là Phật nói gì? Cái gì? Là khổ đế. Nghe nói khổ đế thì quý vị tưởng nói cái khổ đó là cái gì xa lạ bên ngoài, nhưng mà sự thật cái khổ đế là chỉ xác nhận với con người đó. Nơi con người này là khổ hay là vui đó. Phải xác nhận lại con người mình là khổ hay là vui. Nếu mà biết nó là khổ thì mình phải sống mà tu để cho nó hết khổ. Và nếu mà biết nó là vui rồi thì tu chi cho thừa, phải không? Bây giờ xác nhận coi cái thân này là khổ hay là vui. Đó là một cái điều mà Đức Phật bắt mình phải nhận cho ra. Như vậy thì khi mà nhìn thẳng thân này, chúng ta biết nó là khổ hay là vui, biết đúng như thật rồi thì sau đó mới nói tới chuyện tu hành. Còn nếu mình chưa biết nó đúng như thật thì đừng nói tu cái gì. Tại sao vậy? Bởi vì thân này là cái gốc, là cái cội nguồn. Mà nếu mình không biết nó thì nói cái gì khác cũng là cái chuyện bên ngoài thôi. Cho nên Phật bắt chúng ta phải xác nhận thân này là khổ hay là vui. Đó là cái gốc của bài thuyết pháp đầu tiên. Nhưng mà khi nói tới cái gốc đó đó thì mọi người chúng ta nghe Phật nói thân này là khổ, phải không? Mà mình xác nhận có khổ thiệt không? Đây là cái điều mà tôi phải nhắc lại một lần nữa cho quý vị thấy. Ai nấy nghe Đức Phật nói thân này là khổ thì họ đều cho rằng cái quan niệm đạo Phật là bi quan, nghĩa là nhìn tới thân là thấy nó khổ, khổ rồi đâm ra chán đời. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Đây là lẽ thật. Đức Phật bắt chúng ta phải nhìn thấy cho đúng như thật. Cho nên chữ khổ không chưa đủ mà phải thêm chữ gì nữa? Khổ đế. Cái khổ đó là đúng như thật, chứ không phải cái chuyện tưởng tượng, không phải là cái chuyện phi lý, mà nó là lẽ thật. Đó, lẽ thật đó là sao? Thì Đức Phật nêu lên hoặc là tứ khổ hoặc là bát khổ, phải không? Bây giờ tứ khổ, sinh, già, bệnh, chết, thì bốn cái đó quý vị thấy có khổ không? Nói sinh thì người ta cứ nghĩ sinh là khi cha mẹ, khi mình mới lọt lòng mẹ rồi sắp qua qua đó, đó là khổ. Nhưng mà theo tôi thì tôi nghĩ rằng mình cần phải nói sinh là trong một cuộc sống sinh hoạt hiện tại của mình, nó khổ hay vui. Chứ lúc mà còn mới lọt lòng mẹ có khóc đi nữa thì lúc đó mình cũng không có cái cảm giác đau khổ như thế nào. Bây giờ ngay trong cuộc sống hàng ngày mà mình đang sống đây, quý vị thấy là khổ hay là vui? Nếu chúng ta xét kỹ từ thở bé cho đến hiện giờ, nếu những người già thì 60-70, người trẻ hơn thì 40-50, người trẻ nữa thì 20-30, trong cái thời gian quý vị sống đó, những cái điều mình muốn nó được như ý nhiều hay là cái bất như ý nhiều? Quý vị chuyển coi, những cái mình muốn nó được như ý nhiều hay là bất như ý nhiều? Nghĩa là muốn 10 điều nó đạt được cao lắm là 3 điều, 4 điều, phải không? Còn có khi 10 điều mà chưa được một điều nữa. Mà cái gì như ý thì gọi là vui, mà bất như ý thì sao? Bất như ý là khổ. Thì như vậy cộng lại trong những cái đó, 10 điều mình muốn mà được có 2-3 điều vừa ý, còn tới 7-8 điều không vừa ý, thì như vậy cái nào nhiều? Khổ nhiều hay là vui nhiều? Mà, thì tự nhiên chúng ta thấy đó là khổ nhiều chứ không có vui nhiều. Vì trong cuộc sống mình nó xảy ra những cái điều bất như ý quá nhiều, mà bất như ý tức là đau khổ, phải không? Như vậy đó thì sinh là khổ hay là vui? Tức là trong cuộc sống nó bất như ý tức là thấy khổ, đó là một lẽ thật không chối cãi được. Đó là tôi nói sinh khổ. Rồi già khổ không? Thì điều đó chắc không ai chối được. Thế là khi trẻ thì đi chơi tự do tự tại, làm cái gì muốn làm thì làm được. Còn khi già thì bị hạn chế đủ thứ hết, phải không? Đi thì cũng không được vững vàng, nói năng thì có khi nó là cà lập cập, ăn thì răng cỏ nó rộn, nó lung lai. Rồi cho tới mọi việc cái nào nó cũng đều không được sung sướng như cái lúc mình còn xuân thời. Do đó mà già nó là khổ. Đó là hai cái. Rồi cái thứ ba, nó bệnh có khổ không? Bệnh thì không ai thấy nó vui được hết á, thì bệnh nó là khổ. Cái thứ tư nữa là chết có vui không? Chết cũng là khổ luôn. Thì như vậy sinh, già, bệnh, chết là bốn cái không ai chối được. Nó không phải đau khổ mà đều thấy nó là đau khổ. Như vậy cái đau khổ đó từ đâu mà ra? Tức là bởi vì sinh, già, bệnh, chết nó đổi thay luôn luôn, nó không còn ở nguyên một vị trí. Cho nên mình bị chuyển biến, cho nên giờ mình buồn khổ hay là mình nhọc nhằn đau khổ. Thì cái đau khổ đó là căn cứ trên cái thân vô thường. Bởi thân vô thường cho nên có sinh, có già, có bệnh, có chết. Thì trong bốn cái khổ đó, quý vị trở lại cho cái nhân gian này, có người nào thoát khỏi bốn cái khổ đó không? Có không? Chắc không có ai có, phải không? Người nào cũng phải chịu chung như vậy. Vì vậy cho nên Phật nói khổ đế đó. Cái khổ đó là lẽ thật. Còn nếu mà nó đi sai chút nữa thì Phật nói tới 8 cái khổ. Thêm cái gì nữa? Nào là ái dục ly, cầu bất đắc, rồi quán tánh hội, rồi ngũ ấm khí thạnh, á dược ly, tức là yêu thương mà xa lìa hư khổ. Đó là những cái liên hệ bên ngoài, nghĩa là mấy cái đó là liên hệ bên ngoài đó. Thì á dược ly tức là những người thân mình mà xa lìa mình đau khổ, rồi những người mình không yêu mà cứ giáp mặt hoài thì sao, thì cũng không vui, cũng là khổ. Thì đó là những cái liên hệ bên ngoài. Rồi cái gì mình thích mà mong cầu đó mà lại không được như ý thì đó cũng là khổ. Thì như vậy ba cái khổ đó là ba cái khổ về liên hệ bên ngoài, còn bốn cái khổ trước là ngay nơi bản thân mình bị sinh già bệnh chết nó đổi thai nên đau khổ. Rồi sự liên hệ mình và người và những sự vật xung quanh, những cái mình thích mà không được, đó là cầu bất đắc. Rồi những cái mình yêu thương mà bị xa, đó là ái dược ly. Còn những cái mình không yêu mà cứ phải gặp, đó là quán tán hội. Rồi cái thứ 8 là ngũ ấm khí thạnh, tức là mang cái thân ngũ ấm này thì nó là cái gốc của đau khổ. Thì cái đó là cái chung. Thì nói 8 khổ thì chỉ có 7 cái, 4 cái thuộc về thân tứ đại, còn 3 cái thì thuộc về đối với hoàn cảnh, đối với mọi người xung quanh. Còn cái thứ 8 là chung cả thể xác lẫn tinh thần, tức là ngũ ấm là phần vật chất và tinh thần của con người xung hợp lại là một dòng biến chuyển, cho nên nói nó là đau khổ đó. Thì như vậy nói chung lại, mang cái thân này nguyên nó là cái thân vô thường, là cái thân đau khổ. Biết nó là vô thường, biết nó là đau khổ thì chừng đó mình mới sao, lúc đó mình sao? Nếu biết nó là vô thường, biết nó là đau khổ thì mình có say mê để mà dung bồi, để mà tô điểm, để mà tạo những cái gì cho thật hơn người để nó hưởng hay không? Giống như bây giờ quý vị biết rõ một cái món đồ đó là đồ giả, xài 2 năm 3 năm là bể là hư, thì quý vị có nghĩ rằng để cái món đồ đó mình ráng tìm cách mình giữ nó được 100 năm, có nghĩ được không? Hay là nó biết nó đúng 2 năm 3 năm là phải hư, thì bây giờ trong khi mình cần thì nên tận dụng nó cho hữu ích, phải không? Chứ còn giữ cho nó cũng hư. Thì như vậy mình biết rõ thân này nó là tạm bỡ, nó là vô thường, là đau khổ. Thì nếu mình không sử dụng nó bằng cách lợi mình, lợi người thì rất là uổng một cuộc đời, phải không? Đó. Như vậy cho nên thấy được cái thân đau khổ tạm bỡ rồi, chúng ta mới nảy ra những cái tâm hồn vì người, lợi người, hay là làm lễ cho chúng sinh. Còn nếu mà thấy mình là lâu dài, là tốt đẹp, là quý báu thì sẽ sanh ra cái gì? Nếu thấy mình tốt đẹp thì sanh ra kiêu hãnh, ngã mạn, phải không? Thấy mình lâu dài thì lo tích lũy, dành dụm, phải không? Thấy mình mà hơn người thì tức là mình khinh cái khác. Do đó cho nên vừa thấy nó là hơn, nó là lâu dài, nó là quý báu thì bao nhiêu cái tật xấu nó theo đó. Mà bây giờ hiện tại chúng ta ai là Phật tử đều thấy thân này là vô thường, đau khổ, hay là thấy nó sanh thật lâu dài? Thấy sao? Thấy sao nó thiệt nghe coi. Nói là yếu yếu, không dám nói mà. Nghĩa là lý đó là như vậy, nhưng mà dám nhận để mà sống thì không dám nhận. Cũng vẫn nghĩ nó phải 80-90 tuổi thôi mà, phải không? Cả già như ông thầy Minh Tài mà cũng còn tính 90 tuổi mới chết, không bao giờ nghĩ 70 mấy chết đâu, không sao. Đó là những cái điều mà người ta không gian biết lẽ thật như vậy mà không dám nhìn đúng cái lẽ thật đó. Rồi cứ tưởng tượng, và tưởng tượng mình còn dài, bởi vậy cho nên rồi cái tu mình nó vẫn yếu, cái làm lễ cho chúng sinh mình cũng vẫn nhẹ nhẹ chứ không rất nhiều. Đó là cái khuyết điểm mà của người Phật tử chúng ta. Cho nên đầu tiên Đức Phật bảo mình phải nhận ra xác thực thân này là đau khổ, thấy rõ đau khổ. Khổ tại sao? bởi nó là vô thường. Nó là vô thường cho nên nó là đau khổ. Mà đã là đau khổ thì mình phải cố làm sao cho mình thấy khổ, cho người thấy khổ, chứ không phải nói đau khổ rồi bó tay bó lưới rồi than khóc, không phải vậy. Cho nên thấy khổ rồi phải làm sao cho mình thấy khổ, cho người thấy khổ, đó là mục tiêu của Phật dạy. Như vậy cho nên mới tới cái đế thứ hai là gì? Là tập đế. Bởi vì mình biết cái thân này là đau khổ, mà đau khổ thì phải muốn cho nó hết đau khổ, phải làm sao? Tại sao mà mình mang thân này đau khổ này? Tức là phải tìm nguyên nhân của nó đó. Mà truy tìm nguyên nhân của cái thân đau khổ này thì Đức Phật chỉ cho mình thấy cái nguyên nhân của nó đó. Nói đơn giản là tham sân si, tức là ba cái thứ độc đó. Còn nếu nói nhiều hơn nữa thì nói rằng cái thứ căn bản từ não tham sân si mạng nghi ác kiến đó. Và đó là cái nhân tích tụ để rồi thành cái quả thân đau khổ này đó. Tức là từ thấy cái quả đau khổ mình phân lành cái nhân, thì do nguyên nhân nào mà mang cái thân đau khổ này đó. Tự nhiên mình truy nguyên ra, mình tìm ra thấu đáo thì nó biết do tham sân si mạng nghi ác kiến. Nhưng bây giờ tôi chỉ nói tham sân si thôi. Giờ tôi nói cho quý vị thấy, sở dĩ chúng ta khổ trong cuộc sinh, như hồi nãy tôi nói, trong cuộc sinh mình nói sinh là khổ là vì có những điều bất như ý, phải không? Trong cuộc sống có những cái bất như ý, mà cái gì làm mình bất như ý? Tại mình muốn cái đó mà không được, phải không? Mà mình muốn cái đó không được thì không được, tức là bất như ý cái gì? Mà muốn là thuộc cái gì? À, thuộc thì tham. Bởi có tham cho nên mới có bất như ý, phải không? Chứ nếu mình không tham thì có cái bất như ý rồi. Như vậy thì bởi có tham cho nên tham là tham muốn đó. Muốn tức là cái tham. Mà có tham á thì có cái bất như ý. Bởi vì cái tham của mình á, nó tham vừa với khả năng mình, hay nó tham với những cái quá khả năng mình. Cái khả năng mình có năm mà mình tham tới chừng nhiêu, ước lượng chừng nhiêu. Cái khả năng thì có chừng năm mà mà tham tới trăm ngàn. Bởi vậy nó quá chứ, cái tham quá chứ như vậy, cho nên giờ cái bất như ý nó quá nhiều. Nói về cái mình thôi trời là đau khổ đó. Thì như vậy nếu biết rõ cái tham là cái gốc của đau khổ, bởi tham cho nên mình tham quá chứ. Quý vị thấy có người nào tham tham một cái này được rồi cái thôi không tham nữa không? Nhưng mà muốn cái này được rồi mà được thì muốn cái thứ hai, muốn cái thứ hai được rồi thì muốn cái thứ ba, lúc nào nó cũng kéo tới rồi, nó chạy về dài về dài, nó không có cái dừng, nó không có cái chỗ thắng đó. Bởi không có thắng được cho nên rồi không bao giờ con người như ý, nghĩa là ở cái địa vị nào cũng là bất như ý hết. Bởi vì cái lòng tham nó là vô trình, mà cái khả năng mình là hữu hạn, phải không? Cái khả năng hữu hạn mà mang cái lòng tham là vô trình vô hạn thì làm sao mà không đau khổ, phải không? Như vậy cho nên có lòng tham là có đau khổ đó. Rồi tôi hỏi quý vị, khi quý vị già, cảm thấy già, quý vị thấy khổ, già là khổ, tại sao già lại là khổ? Tại mình muốn trẻ, mình không biết già, mình muốn trẻ. Muốn trẻ tức là mình tham trẻ, mà bây giờ cái già nó đến thì cái gì bất như ý rồi, phải không? Thế mình đừng có tham trẻ, thì già thấy cái chuyện với cái già thôi thì có khổ gì đâu, phải không? Rồi hả, tại sao chết thì khổ? Tại mình muốn sống, phải không? Mình muốn sống và cái chết nó tới là mình thấy khổ. Thì như vậy già sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, thử khổ là gốc từ cái gì mà ra? Từ lòng tham. Thì như vậy cái khổ đó từ lòng tham. Nếu hết lòng tham thì bốn khổ đâu còn, phải không? Thì như vậy quý vị mới thấy đó, do tham mà có cái khổ, rồi do sân thì có khổ, dễ hiểu hết rồi. Do si có khổ cũng dễ hiểu, bởi vì si là không thấy đúng như thật, bởi không thấy đúng như thật cho nên mới tham bậy tham biếng đấy, phải không? Tham bậy tham biếng là đã thấy không đúng như thật, cho nên thấy đúng là thật rồi. Cái khả năng về bao nhiêu thì thấy rõ bao nhiêu, thấy không sai lầm thì đâu có tham bậy, không tham bậy thì đâu có khổ. Do không thấy đúng như thật cho nên mới tham, mà tham rồi cái thì bất như ý thì mới khổ. Như vậy cho nên tham sân si là gốc của đau khổ, là nguyên nhân của đau khổ, rõ ràng như vậy, phải không? Như vậy thì biết rõ cái đau khổ không phải bỗng nhiên có, mà gốc từ tham sân si, hay là chân cả là sáu cái căn bản phiền não. Như vậy thì muốn hết đau khổ thì phải làm sao? Phải làm sao? Đó là bắt đầu qua cái đế thứ ba. Là gì? Là diệt đế. Như một ông thầy thuốc khi thấy bệnh nhân đương bị bệnh rành hành, bây giờ ông thầy thuốc muốn trị bệnh đó thì thuốc phải sao? Tức là tìm nguyên nhân bệnh, phải không? Mà tìm được nguyên nhân bệnh rồi thì chừng đó mình trị cái nhân hay là trị cái quả? Nghĩa là cái nhân mà trị hết thì cái quả tự nhiên đâu còn, phải không? Vì vậy cho nên tới cái đế thứ ba là diệt đế. Diệt đế tức là diệt hết cái nguyên nhân để tạo thành quả đau khổ đó. Vậy cái nguyên nhân đó mà diệt sạch rồi thì hết cái quả đau khổ. Mà hết cái quả đau khổ thì gọi là gì? Thấy khổ thì gọi là gì? Là vui, phải không? Thấy khổ thì là vui chứ gì? Thì như vậy chủ yếu đạo Phật là dạy cho chúng ta từ thấy được cái quả đau khổ, rồi phân tới cái nguyên nhân, rồi biết được nguyên nhân rồi thì tiêu diệt nguyên nhân đó thì cái quả đau khổ hết. Cũng như mình biết cái bệnh đó là do vi trùng gì, nó phá hoại, nó bệnh hành, bây giờ biết rồi dùng thuốc trị vi trùng đó, vi trùng đó chết hết rồi thì cái bệnh đó sạch, bệnh nó được hết, được lành. Thì như vậy trị thấy cái nguyên nhân, cái nguyên nhân này sạch rồi thì cái quả đau khổ đâu còn. Thì đó, thì cái diệt này là diệt sạch nguyên nhân, diệt làm tiêu diệt hết cái nguyên nhân đau khổ. Thì giống hệ như thầy thuốc mình trị hết, tiêu diệt hết cho bọn vi trùng, thì vi trùng mà làm cho bệnh nó phát ra đó, diệt hết thì bệnh tự làm. Đó là cái tinh thần diệt đế. Nhưng mà giờ đây biết được cái nguyên nhân và biết cái diệt hết cái nguyên nhân đó thì nó sẽ hết đau khổ. Nhưng bây giờ phải làm sao? Thì phải có phương pháp để tiêu diệt nó. Cũng như mình biết được vi trùng rồi, biết giữa hết vi trùng đó là hết bệnh, thì giờ phải dùng thuốc gì đây? Thuốc gì mà có công hiệu nhất đối với đám vi trùng này, phải không? Thì đó là phương pháp, đó là thuốc. Vì vậy cho nên tới cái thứ tư là đạo đế. Đạo đế tức là tới phương pháp, hay nói cái khác, đó là những phương thuốc để tiêu diệt hết cái nguyên nhân đau khổ. Đó. Vì vậy cho nên cái đạo đế thì đạo đế nhiều lắm. Nói theo trong các kinh A Hàm thì tới 37 phẩm trợ đạo. Nhưng mà phần nhiều á, cái gốc thì nói Bát Thánh Đạo, đó là cái gốc. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái căn bản của cái tứ đế, cho tôi không có giải thích hết những cái chi tiết về tứ đế. Như vậy thì chúng ta thấy rõ Đức Phật nói khổ đế là chỉ lẽ thật ngay nơi bản thân của chúng ta, để mình nhận thức thấu đáo được cái lẽ thật đó. Khi nhận thức thấu đáo lẽ thật đó rồi, mình phân lành cái nguyên nhân, vì nguyên nhân nào mà có cái khổ, cái hiện tượng đau khổ này. Biết được nguyên nhân đó rồi, mình tìm cách tiêu diệt nguyên nhân đó cho sạch. Và biết tiêu diệt nguyên nhân đó sạch thì cái quả khổ không còn. Đó. Mà giờ muốn tiêu diệt nó phải có phương pháp. Đó. Phương pháp đó là đạo đế. Thì như vậy bốn cái đó là để nhắm thẳng vào con người chúng ta, từ quả đến nhân, rồi từ cái khổ đưa tới cái hết khổ, phải không? Từ khổ đưa tới hết khổ, chứ không có nghĩa khổ rồi sang chịu khổ. Nhưng người đời mang thân khổ mà không biết khổ, bởi không biết khổ thì họ nói gì mà để tiêu diệt khổ. Vì vậy cho nên khi mang thân khổ mà tưởng là vui, rồi tự hào hãnh diện, rồi đủ thứ bệnh theo đó. Như vậy thì biết mang cái thân khổ mà họ lại không hay không biết, thì chúng ta nghĩ sao? Đáng giận hay đáng thương? Ví dụ như là có một người bị bệnh hủi nặng, mình biết cái bệnh hủi đó không sống bao lâu nữa, kéo dài cao lắm thì 6 tháng hoặc 5. Nhưng mà khi đó cái người bị bệnh hủi như vậy, trầm trọng như vậy, mà họ cứ giận người này, họ khi người kia, họ hung dữ kẻ nọ, tất cả những cái hung dữ tham lam tật đố họ hiện đủ hết, thì mình thấy vậy mình đáng thương hay đáng giận họ? Mình biết cái họ mang cái thân khổ đau khóc mỏng manh mà họ không tự biết, họ là dùng nó không đúng cái chỗ, cho nên mình đáng thương chứ đâu có cái ghét, phải không? Như vậy cho nên chúng ta tu Phật mở màn bằng chữ khổ, nhưng mà kết thúc là bằng chữ gì? Bằng chữ lạc, phải không? Mở màn là bằng chữ khổ, nhưng mà kết thúc bằng chữ lạc chứ không có phải khổ. Quý vị thấy phải không? Đó. Cho nên biết khổ rồi tiêu diệt nguyên nhân khổ để được vui, chứ đâu phải biết khổ để mà chịu khổ. Như vậy biết khổ rồi tiêu diệt cái nguyên nhân khổ để được vui thì cái đó là pháp Phật, là pháp khổ, là pháp gì? Như vậy mà ta nói Phật mới khổ rồi Phật bi quan, phải không? Chính pháp Phật dạy mới là lạc quan, bởi vì chỉ cho chúng ta thấy cái quả đau khổ rồi tìm tiêu diệt cái nguyên nhân đau khổ để hết đau khổ. Mà hết đau khổ tức là an vui, phải không? Thì như vậy đó, thì rõ ràng mở màn thì bằng khổ, nhưng mà kết thúc lại là vui. Cho nên người càng tu thì càng sao? Càng thế gian á, họ mở màn bằng vui, nhưng mà kết thúc thì sao? Kết thúc thì bằng khổ. Tôi ví dụ nhỏ chiếu thôi. Ví dụ như là khi mà người chưa biết uống rượu, mà gặp bạn bè kêu lại nài nỉ uống rượu, lúc tôi vui là khổ. Khỉ hạ lắm, phải không? Nhưng mà phải chừng uống mà say rồi ngã bờ ngã bụi đó, lúc đó khổ là vui. Mở màn là vui mà kết quả là khổ. Đó là cái lầm lẫn của con người. Cho nên đối với đạo Phật, nghĩa là ngài chỉ thẳng cái đau khổ là cái căn bản, cho nên nó khổ đế, rồi tìm cách tiêu diệt nó để đưa tới cái an vui. Nhưng bây giờ tôi xin hỏi quý vị, cái vui ở trong đạo Phật nói đây là vui thì sao? Vui giống như cái gì? Quý vị thử nói tôi nghe coi. Vui sao? Vui giống cái gì? Quý vị nghĩ coi, cái vui nó giống như cái gì? Tôi ví dụ như khi nào mà quý vị bị đói bụng quá, đói bụng cái nó làm cho mình khổ là vui, nó chót ra nó bào bọt ở trong cái bao tử mình, lúc đó là mình khổ, phải không? Rồi mình được chừng 2-3 chén cơm, mình ăn vô rồi hết cơn đói bụng thì lúc đó là sao? Lúc vừa no thì được ăn no nhiều, vừa no thì lúc đó là sao? Thì tức là hết cái khổ hồi đói bụng. Nhưng mà giờ nói cái bây giờ mình thấy khổ, nhưng mà giờ nói cái ăn no nó vui vui làm sao? Quý vị kể tôi nghe coi. Vui sao? Nhưng mà nói cái khổ của cái đói bụng nãy không còn, phải không? Hết khổ, mà hết khổ thì người ta nói được vui. Nhưng mà cái vui đó không phải cái vui như đi coi hát, phải không? Có phải không phải như cái vui mà tiệc trà tiệc rượu, mà làm cái vui nó an ổn, an nhiên tự tại cái thân mình. Nghĩa là khi nãy đói quá đi không muốn nổi, phải không? Ngồi đứng không an, thì bây giờ mình ăn được vài ba chén cơm cái thì thân thể nó khỏe mạnh đều đặn lại, muốn đi thì đi được, muốn làm gì làm được. Đó gọi là vui. Mà cái vui đó nó không phải hiện ra bằng những cách vui nhộn như là cười vỗ tay rồi không có, phải không? Cũng như vậy, chúng ta nếu mà còn mang cái thân này rồi trong đó chứa chấp tham sân si thì chúng ta đau khổ. Và nếu tiêu diệt hết tham sân si, còn thân này mà lúc đó còn đau khổ hay không? Mà nếu còn thân này thì còn già còn chết chứ sao không đau khổ? Đau khổ không? Như vậy thì quý vị thấy hồi nãy tôi nói đó, nói rằng cái thân này là đau khổ, nhưng bây giờ đây cái người biết cái nguyên nhân đau khổ là tham sân si, Rồi khi dẹp hết tham sân si, còn thân này lúc đó có đau khổ hay không? Mà còn thân này thì còn già còn chết, mà có đau khổ không? Đó là cái đó là cái mà phải xác nhận cho thật rõ. Chứ không thì nghe nói thân này là khổ thì còn ăn thân là còn khổ. Như vậy những vị A-la-hán khi mà chứng được A-la-hán và tham sân si không còn sạch hết, thì lúc đó các người cũng, các ngài cũng còn thân mà các ngài có khổ như mình không? À, khi các ngài già các ngài có rên rỉ không? Các ngài chết các ngài có buồn thảm không? Thì như vậy để thấy rằng tuy còn thân mà hết cái nhân tham sân si rồi thì cũng hết đau khổ, phải không? Đó, thì như vậy cho nên các vị A-la-hán là khi các ngài gần tịch thì các ngài vui vẻ tịch, chứ không có cái sợ sệt như mình. Thì như vậy để thấy rõ rằng cái nhân đau khổ không còn, thì dù còn thế này mà cái quả đau khổ cũng đã giảm, cũng đã bớt đi rồi. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái hiệu nghiệm của sự tu. Chứ để nhiều người không hiểu, nói như vậy là mình diệt đế, là diệt sạch cái nhân đau khổ rồi chết mình mới được niết bàn thì nó mới hết khổ. Thì cái đó người ta nói chết rồi ai biết mình được niết bàn, ai biết mình hết khổ, phải không? Đó, thì cái đó là cái chuyện hứa hẹn xa xôi quá, nó thiếu thực tế. Chỉ giờ mình nghe trong cái cuộc sống này, như các vị mà chứng A-la-hán hay như Đức Phật, sau khi thành Phật rồi thì ngài mới bao nhiêu tuổi? 30 mấy. Nghĩa là trong khi 31 tuổi đó cho tới 80 tuổi, cái thời gian 49 năm đó, ngài cũng già, cũng bệnh, cũng chết, mà ngài có khổ như mình không? Như vậy mới thấy rằng diệt hết nguyên nhân đau khổ rồi, tuy còn thân này mà vẫn không có khổ. Đó là cái đặc biệt, cái bằng chứng cụ thể của sự tu. Chứ không phải nói rằng đợi tới chết nhập niết bàn mới hết khổ, thì cái đó là xa xôi, nó thiếu thực tế. Ngay trong thân này mà khi mình đạt tới chỗ đó rồi cũng hết đau khổ như thường. Vì vậy cho nên các vị A-la-hán, các vị Bồ-Tát, ngài cũng mang thân như mình mà các ngài không khổ, là chỗ đó đó. Vậy để quý vị thấy rõ rằng chúng ta tu là cốt diệt khổ, mà diệt khổ là để hết khổ, mà hết khổ tức là chúng ta an vui. Mà chúng ta an vui cho nên rồi chúng ta muốn đem cái an vui lại cho mọi người, đó là tự lợi lợi tha, mà đó cũng là lòng từ bi, phải không? Mình biết mình làm như vậy là hết khổ, mà người khác họ vẫn còn đau khổ, thì mình phải sao? Mà thương họ tự nhiên vậy. Thì cái thương đó là lòng từ bi. Cho nên lúc nào nếu mình có giác ngộ thì liền có từ bi, còn nếu mình không có giác ngộ thì có từ bi cũng gượng gượng thôi, không có từ bi thiệt. Tại sao vậy? Bởi mình không giác ngộ thì mình còn mê lầm, mà còn mê lầm thì còn đau khổ. Mà nói có thương người ta thì gượng mà thương thôi, bởi vì mình có hết khổ đâu mà lo cho ta hết khổ, phải không? Cũng như tôi thí dụ, nếu mà mình có của nhiều, tự mình không có đói không thiếu, thì mình muốn thấy người khác đói thiếu mình muốn giúp, hay là mình tìm cách này cái kia để cho họ bớt cái đói thiếu thì nó dễ. Còn nếu mình đang đói thiếu như họ mà nói là tôi thương anh quá, tôi thương chị quá, thì nếu có nói thì cũng nói bằng miệng thôi, phải không? Cái thực tế mình cũng không làm gì được. Do đó cho nên có giác ngộ rồi mới có từ bi, thì cái từ bi đó là cái từ bi chân thật, do mình hưởng được cái sự an vui nơi mình, rồi mình mới đem cái an vui đó lại cho mọi người. Vì vậy cho nên cái người tu, giả sử như chúng ta hiện tại chưa có làm được lợi ích cho nhiều người, nhưng mà ráng nỗ lực tu, nỗ lực dẹp hết cái tham sân si của mình, mà khi nó sạch, nó an ổn rồi, thì chừng đó mình muốn lợi ích cho người thì rất là thuận lợi. Chứ còn mình chưa hết mà mình muốn cho người ta được lợi ích thì nhiều khi cũng hơi trục trặc, phải không? Ví dụ như bình thường thì mình cũng tục tỉnh táo, cũng sáng suốt. Thì khi mình tỉnh táo sáng suốt cho nên thấy huynh đệ nào lúc đó họ có những cái phiền não rối ren thì mình có thể khuyên giảng dạy rồi nghe cũng được lắm, phải không? Nhưng mà tới khi mà gia cảnh của mình nó gặp cái rối rối á thì lúc đó sao? Lúc đó mình cũng thấy mò lại rồi, cái những người mà lúc trước thấy mình mà hay khuyên đó họ tưởng mình thánh lắm, Nhưng mà tới lúc mình rối mò rồi mình cũng làm cái không được sáng sủa, nói lời không được sáng suốt, thì lúc đó cái họ mất lòng tin, phải không? Vì vậy cho nên cái lời tha nó không được chọn. Nghĩa là họ tỉnh thì mình nói đúng, nhưng mà lúc mình mê thì mình nói không hết đúng, do đó người ta mất lòng tin. Còn nếu mình được tỉnh mãi mãi thì chắc không bao giờ họ mất lòng tin, phải không? Đó, cho nên mấy khi nào mà mình được tỉnh giác trọn vẹn thì cái lợi tha nó mới được trọn vẹn. Còn cái tỉnh giác chưa trọn vẹn, có lợi tha thì cũng được phần nào, chứ khó mà trọn vẹn. Đó là tôi nói cho quý vị thấy. Như vậy thì căn cứ ở trên cái không này, chúng ta thấy rõ là phải biết nó, bản chất nó là vô thường, là đau khổ, để rồi chúng ta cố gắng tạo điều kiện thế nào cho cái đau khổ được tiêu diệt. Mà sạch hết đau khổ rồi là chúng ta được an vui. Thì đó là cái tinh thần của Pháp Chí Đế mà trong các bộ kinh A Hàm chúng ta đã học. Bây giờ nói xa hơn chút nữa, từ nơi cái thân vô thường đau khổ này, qua cái nhìn của các vị Bồ Tát thì thấy sao? Thân này Bồ Tát thấy nó có vô thường không? Khổ hay không? Nó cũng vô thường, cũng đau khổ, nhưng mà các ngài lại thấy khác một chút. Bởi ngay cái thân vô thường đau khổ này, các ngài lại đi ra được một cái không vô thường khổ. Đó, hồi nãy mình nói thì nói theo tứ đế, thì cái nhìn của tứ đế thì chỉ nhìn nơi thân, nơi tướng, cho nên thấy thân này là vô thường, là đau khổ. Vô thường đau khổ đó là từ cái nguyên nhân tham sân si mà ra, cho nên dẹp hết tham sân si thì cái đau khổ nó hết. Nhưng mà ở đây thì qua đại thừa hay qua các cái nhìn của các vị thiền sư thì chúng ta lại thấy một bước khác. Ngay trong cái thân vô thường đau khổ, các ngài cũng thấy rõ như vậy, biết đó là vô thường đau khổ. Nhưng mà trong cái vô thường đau khổ đó là đi sâu lại có một cái không vô thường, không đau khổ. Cái đó là cái gì? Đó là bước qua cái giai đoạn thứ hai. Cái đó là cái gì? Tức là từ cái thân vô thường đau khổ này, các ngài nhìn sâu vô thấy có cái không vô thường, không đau khổ. Như quý vị học Kinh Lăng Nghiêm nhớ Đức Phật nói chuyện với vua Ba Tư Nạc thì sao? Ông vua Ba Tư Nạc thì ổng nói cái thân của ổng thì như lúc 10 tuổi thì trẻ hơn lúc 20 tuổi, phải không? Hay là lúc 20 tuổi trẻ hơn lúc 30 tuổi, thì cho tới nó ngày nay, năm nay già hơn năm rồi, tháng này già hơn tháng trước, vân vân. Cho tới mỗi ngày, mỗi phút giây nó đã đổi thay, nó già từng phút từng giây. Thì Đức Phật mới bảo rằng tâm cái sanh diệt vô thường, hay là tâm cái già chết nó đổi thay đó, có một cái chưa từng già chết. Hỏi ông có biết không? Thì ông nói sao? Ông không biết. Ông không biết thì do đó cho nên Đức Phật sau này ngài mới chỉ cho ông cái không già không chết ở ngay trong cái thân già chết, hiểu không? Cái không già không chết ở ngay trong cái thân già chết. Cái không già không chết là cái gì? Cái không già không chết đó là Đức Phật chỉ từ cái thấy, từ cái nghe, phải không? Trong Kinh Lăng Nghiêm đó thì tôi đại khái nhắc sơ sơ lại cho quý vị nhớ. Như cái đoạn Phật đưa tay lên và xè nắm, xè nắm. Hỏi phải ông có thấy không? Ngã na trả lời thấy. Hỏi thấy cái gì? Hỏi thấy tay Phật xè nắm. Phật hỏi tay ta xè nắm, mà cái thấy ông nó có xè nắm không? Ngã na trả lời sao? Cái tay Phật có xè nắm, chứ cái thấy của con không có xè nắm. Mà xè nắm tức là động, mà động thì vô thường, phải không? Là sanh diệt. Còn cái thấy không có xè nắm, không xè nắm tức là không động, mà không động tức là...